Xin mời đại chúng niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2012, tức là ngày 29 tháng Chạp năm Tân Mão, chúng ta gọi là 29 Tết. Quý vị đã chuẩn bị Tết xong chưa? Ở nhà chuẩn bị Tết xong chưa? Ai chưa chuẩn bị thì lên chùa, lên chùa phụ chuẩn bị. Thưa đại chúng, hôm nay là 29 Tết, và chúng ta vừa làm lễ tụng kinh cầu nguyện, vì đúng ngay ngày cuối tuần, chủ nhật lễ hàng tuần. Và quý vị cũng tham dự lễ chú nguyện những lọc Phật được sắp sẵn trên bàn. Hàng năm khi những lọc Phật được sắp xếp xong thì quý thầy đều có cái lễ cúng ngọ buổi trưa và chú nguyện vào đó. Nhưng mà vị Tết thì thường nhằm ngày thường, cho nên cái lễ đó quý vị không có tham dự. Hôm nay mình hên là ngay ngày chủ nhật, cho nên đại chúng cũng cùng gia tâm cầu nguyện vào những cái lọc Phật để tối nay được phát ra. Thì mỗi năm như vậy đó, thì mình phải chuẩn bị khoảng 5-6 ngàn trái quýt, mỗi thùng là 60 trái, 100 thùng, rồi 5-6 ngàn bao lì xì. Và quý vị thấy nếu mà ai đến tu viện suốt một tuần qua thì ngày nào ở chùa cũng rất là nhiều việc. Quý thầy, quý cô, quý Phật tử, suốt cả tuần lễ nay chưa người nào được ngủ tới 3 tiếng. Đêm hôm phá quà được 1 tiếng rưỡi. Thưa đại chúng, hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Hy vọng rằng tối nay đại chúng tranh thủ về chùa để lại sám hối cuối năm. Và sau đó thì ở lại uống trà, ăn bánh. Đúng 10 giờ chúng ta làm lễ đón giao thừa. Năm nay mình làm sớm vì ngày mai phần lớn đi làm. Thì lễ giao thừa mình làm ngắn gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ, để quý vị có thể về nghỉ ngơi để mai đi làm. Thường thường á, mỗi năm chúng ta đi lễ khuya, truyền thống của người Việt Nam chúng ta gọi là giao thừa. Giao là gì? Giao có nghĩa là mình trao lại, trao cái năm cũ lại, gọi là giao. Còn thừa có nghĩa là tiếp nhận. Giao cái năm cũ lại rồi tiếp nhận cái năm mới thì gọi là giao thừa. Giống như bây giờ vị nào đi xuất gia, phá quà giao chùa. Giao thừa gọi là giao lại, rồi mình thừa hưởng, mình thừa nhận, gọi là giao thừa. Cái giây phút nào gọi là giây phút giao thừa? Ngay cái giây phút đúng 12 giờ khuya. Thì cái giờ phút đó, tiếng Anh nó kêu là countdown. Tức là mình đếm 19 rồi đúng số 1, rồi đúng 12 giờ thì chuông trống trổ lên báo cho mọi người biết là đã sang một năm mới. Thì đó là mình giao lại rồi. Những gì của năm cũ mình giao lại, và bắt đầu kể từ cái giây phút đó mình thừa hưởng cái năm mới. Giao thừa còn có một cái tên nữa gọi là trừ tịch. Chữ trừ á nghĩa là mình trừ bỏ. Chữ tịch nghĩa là ban đêm. Chúng ta trừ bỏ cái tờ lịch cuối cùng Thường thường mình xé lịch là lịch cuối cùng. Thì khi mà lịch cuối cùng mình xé đi rồi đó, thì bắt đầu cái đêm phút đó mình bỏ đi những cái năm cũ để mình tiếp nhận cái năm mới, gọi là trừ tịch, tức là đêm, cái đêm 30, năm nay là tháng thiếu cho nên mình 29. Tháng đủ thì mình giao thừa bữa mùng mộ, bữa 30, tháng thiếu thì 29. Vậy thì giao thừa hay trừ tịch nó cũng có cái nghĩa là những cái gì cũ chúng ta cho nó qua, rồi chúng ta tiếp cái mới. Còn cái chữ Tết á, tiếng Việt mình kêu Tết á, là mình nói trại. Đúng cái chữ thì không có Tết, mà là tiết. Chữ tiết á, tiết mùa xuân, tiết mùa thu. Cho nên trong truyện Kiều có câu á, thanh minh trong tiết tháng 3. Bởi vì ngày xưa đó, người xưa chia một năm bốn mùa, đúng không? Mình có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi một mùa chia thành 6 tiết, để người ta quy định cái thời gian, người ta nhìn thời tiết. Chữ tiết đó là thời tiết, mà người ta biết đang ở trong khoảng nào của thời tiết. Thí dụ hôm 6 tây tháng 1 vừa rồi đó, là đang trong mùa đông phải không, thì gọi là tiểu hàn. Ngày hôm qua đó là đại hàn. Đại hàn là không phải Korea, đại hàn là cực lạnh. Nhưng mà thường thường á, nếu mà tiểu hàn á mà lạnh nhiều á thì đại hàn sẽ lạnh ít. Quý vị hiểu ý ha? Thì bây giờ á, mùa thu người ta cũng chia ra, thí dụ như là thu phân hay lập chí, lập đông. Ngay cả quý vị ăn đông chí đó, đoan ngọ rồi đó, đều là cái tiết trong 24 tiết hết. Chúng ta gọi là nhị thập tứ tiết, 24 tiết. Một mùa có 6 tiết. Hôm qua đó là bắt đầu vô đại hàn rồi đó. Rồi bây giờ mình ở đang ở trong đại hàn cho đến ngày 13 tháng 2 tới đây đó, là bắt đầu qua mùa xuân. Thì lúc đó người ta mới gọi là gì? Người ta mới gọi là lập xuân. Bắt đầu 13 tháng giêng, 13 tháng giêng âm lịch đó, là bắt đầu lập xuân. Tức là mấy tây tháng 2 mình đó, tháng 2 tây đó, đầu lập xuân. Thì cái chữ tiết này là Tết, không? Chúng ta gọi là Tết. Nhưng mà thường thường mình có một cái thói quen là cứ hễ cuối năm là chúng ta phải dọn dẹp, phải lau chùi. Nhất là ở Việt Nam cực quá chừng, cửa sổ phải lau rửa hết, có nhiều khi phải mua nước sơn mới về lau, sơn lên, tường phải sơn lên, bộ lưu phải chùi bóng, coi như nhà cửa sạch từ trong ra ngoài. Mà ngày thường không chùi, ngày thường không chùi, không rửa gì hết, nó cứ đợi cuối năm mà. Cho nên rồi cực quá chừng cái ta phải than: Tết nhất làm chi, ai bài Tết nhất làm chi, khổ quá. Cho nên ta nói ăn Tết mà thiệt sự ở chùa là làm chứ không có ăn. Năm nào mà cũng nói câu đó, làm không có ăn. Thì mỗi một năm chúng ta quan trọng cái ngày mới, năm mới. Và khi cuối năm á, chúng ta thường hay nói với nhau: thôi bây giờ năm cũ rồi, tất cả những gì không hay, không tốt, không đẹp, không lành, không thiện bỏ qua hết nha. Mình hay chúc như vậy. Giống như hôm nay mà gặp nhau là thế nào cũng có những câu đó. Rồi biết vị nào đang bệnh, mình nói thôi chúc cho bác năm cũ hết, tiêu bệnh hết, bắt đầu qua năm mới bác khỏe mạnh, an vui. Hôm nay Pháp Hòa nhìn xung quanh, Pháp Hòa thấy có nhiều bác có mặt, Pháp Hòa vui lắm. Tại có những bác bệnh mà Pháp Hòa phone kiếm thăm hoài không được. Đây có bác Diệu Huệ nè, phone thăm hoài không được, bệnh mày đâu không biết. Thì mình chúc cho nhau những cái cũ nó bỏ qua. Và người đời thường gọi là tha thứ. Trong nhà Phật á, thì gọi là hỷ xả. Tối hôm qua quý cô chưng trái cây xong chạy vô: thầy ơi thầy, thầy cho hai câu để dĩa trái cây. Pháp Hòa đang làm việc mà hỏi bất tử chữ đâu ra, vậy mà Pháp Hòa ra được hai câu. Với Pháp Hòa mới lại cái bàn lấy tờ giấy và cây viết, thì trong đầu mình nó đang nhảy chữ ra đó, phải ghi xuống liền. Pháp Hòa mới đạt hai câu đó. Vui gì đó, mừng Tết từ bi, vui xuân hỷ xả. Là chỉ trong vòng có một phút đồng hồ quý vị vô xin chữ để mà viết, để mà dán, để chỗ con trái cây. Quý vị thấy khi mình đôm trái cây là cái quả đó, cái quả này là quả lành, quả ngọt, quả tốt, mình phải đôm cho nó cao lên. Có nghĩa là cầu chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng thành tựu được những quả lành cao đẹp. Khi mình đôm trái cây là nhớ phải đôm cho cao lên, không có để lè phè trong cái dĩa. Pháp Hòa hay nhắc hoài đó, bốn trái thì kiếm cái dĩa nhỏ để ba trái ở dưới rồi một trái ở trên cho vung lên, rồi mình mới để cái chữ mình ước nguyện mà. Mà quý vị thấy chữ từ bi hỷ xả là bốn cái tấm lòng rộng lớn của nhà Phật thường dạy. Từ là mình ban cho người ta niềm vui, bi là mình giải cho người ta cái khổ, gọi là từ bi. Hỷ là mình phải vui vẻ, xả là mình phải buông bỏ, cho nên gọi là tha thứ. Chữ thứ là gì? Chữ thứ nghĩa là rộng rãi. Chữ tha là mình buông bỏ. Tha thứ nghĩa là buông bỏ một cách rộng rãi. Mình bây giờ mình tha trước mặt thôi. Thường thường mình hay nói vậy đó, trước mặt ba, trước mặt má tao tha. Như vậy thì mình có tha nhưng mà chưa thứ. Chữ thứ nghĩa là phải rộng, mà không phải rộng ở đâu. Chữ tha có nghĩa là mình buông ở bên ngoài, thứ cũng có nghĩa là mình xả ở bên trong. Mình hỷ ở bên ngoài chưa đủ, mình phải xả tận bên trong thì mới được. Hồi xưa có một vị thiền sư, ngài mới nói trong số đệ tử có những người ỉa chảy đầy đất. Mình nghe thiền sư mà nói sao thô, nhưng mà cái chữ đó nó mới đủ diễn tả cái sự xả bỏ của một người tu. Nếu mình là một người học Phật á, mình phải học cái bài kệ khi mình đi tiểu đi tiêu á. Cái bài kệ đó là: khi đại tiểu tiện, tức là tiểu tiện đại tiện, khi đại tiểu tiện, cầu cho chúng sanh bỏ tham sân si, trừ hết tội lỗi. Đại tiểu tiện thời, đương nguyện chúng sanh khí tham sân si, quyên trừ tội pháp. Và cái câu thần chú là: án ngận lỗ đà gia xó ha. Chữ xả đây có nghĩa là chúng ta buông bỏ. Và tha thứ là gì? Mà ngược lại với tha thứ là gì? Chấp trước. Chữ chấp có nghĩa là mình nắm, mình cột lại. Chữ trước cũng nghĩa là mình cột á, mình cột nó là mình chặt nó lại. Cho nên cái người mà hay chấp á, mình dám tới gần không? Cái người mà hay chấp á, mình sợ lắm. Tại vì mình nói cái gì ra người ta cũng giận hết á. Chấp là gì? Chấp có nghĩa là người hay để tâm vào từng chữ, từng lời của người khác, để rồi dễ giận, dễ hơn. Cái đó gọi là chấp. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Có nhiều người khó tính, chấp đến mức độ là mình dùng chữ không đúng, không tế nhị, người ta không dùng. Thí dụ như á, mang đến bát cơm, thì theo trong miền Nam á, đơn giản lắm, mời ăn cơm. Nhưng mà có nhiều vị khó hơn, không ăn. Mời mà dùng chữ ăn là không ăn, phải nói là mời dùng cơm. Có một lần Pháp Hòa mới nói: Một vị Pháp Hòa nói: cô xài cái rổ không? Cô nói: tại sao lại phải xài? Thầy phải hỏi tôi là thầy cô có dùng cái rổ này nữa không? Thành thử ra quý vị thấy cũng cái nghĩa thôi. You want to use it. Nhưng mà dùng với xài phiền muộn. Như quý vị thấy mỗi một ngày mình lượm chút đó vô nó nặng không? Nó nặng lắm. Mình mà xả được cái đó thì tự nhiên tâm tư mình nó nhẹ nhàng. Và một cái bài tụng mình thường tụng á: học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Phải học tha thứ, phải học bao dung thì lòng mình mới nhẹ nhõm được. Thì tha thứ là gì? Tha thứ cũng có nghĩa là chúng ta cảm thông mà biết hướng về phía trước. Giống như vợ chồng nè, anh em nè, cha mẹ nè, mà không có tấm lòng tha thứ, giận nhau mỗi ngày và có thể hận với nhau. Tại vì trong cuộc sống mà nói năng, hành xử, làm gì không có những sơ sót, làm gì không có những cái thiếu kém khiếm khuyết, mà mình cứ chấp vô từng chữ từng lời thì mình là người khổ. Mình khổ mình xong rồi mình khổ ai nữa? Mình khổ cái người đó nữa. Tại vì bây giờ họ khổ quá, họ tới gần mình họ không biết dùng chữ nào cho nó đúng hết. Cho nên cái người mà tập được hỷ xả, cái người mà tập được tha thứ thì tự nhiên trong lòng mình nó nhẹ nhàng. Mà mình không có bao giờ mình thứ tha cho người khác đó, thì sức mấy người ta tha thứ cho mình. Chờ hai cái chữ đó mình lật ngược là được hết đó. Mình có thứ tha cho người thì mai mốt người tha thứ cho mình. Mà quý vị để ý nha, cái này là Pháp Hòa thấy rõ. Mình sống mình dễ dãi với mọi người, tự nhiên mình làm gì người khác cũng dễ dãi với mình. Cái điều này Pháp Hòa thưa với đại chúng, nó mới xảy ra cách đây mấy hôm thôi. Năm mỗi năm á, là chùa hay đặt lịch ở Việt Nam để làm quà tặng cho quý vị. Năm nay á, hàng xuống tàu từ hồi tháng 11 mà đến tháng 1 rồi mà chưa thấy nhúc nhích gì hết. Thì Pháp Hòa mới gọi qua bên Vancouver, Pháp Hòa hỏi á, thì họ nói họ không có thông tin. Mình thấy rung rinh rồi. Thì cuối cùng á, liên lạc tới lui thì họ mới gửi giấy tờ qua và biểu mình phải trả tiền cước, tiền này tiền kia thêm nữa thì tất cả mới được clear. Pháp Hòa canh bị cái hãng này, cái main office, cái cơ sở là ở bên hàng thì đang ở Vancouver mà văn phòng thì ở Toronto. Pháp Hòa phải canh buổi sáng sớm, và bên Toronto đi trước mình 2 tiếng và canh sáng sớm để mà phát giấy tờ qua cho họ. Thu nhận tiền bạc rồi xong rồi mà cũng không có đưa hàng đi. Sáng thứ 6 họ gọi tới, họ nói thứ 2 mới giao. Thứ 2 giao rồi làm gì nữa? Pháp Hòa mới phone, Pháp Hòa mới năn nỉ cái người mà phụ trách ở trên kia. Pháp Hòa mới nói tôi đặt cái số hàng này là cho cái cuối tuần này, mà thứ 2 quý vị mới giao á là tôi không có dùng được cái gì nữa hết. Thôi bây giờ quý vị ráng thu xếp làm sao mà cho tôi nhận được số hàng này nổi trong ngày nay. Họ cho mình nhận trưa thứ 6. Rồi cái cô mà phụ trách ở Việt Nam á, 5 lần 7 lượt phone xin lỗi. Bởi vì lâu nay cổ là người lo cái chuyện mình uy tín, lâu nay là kinh sách mọi thứ là giao cho nhờ cổ làm, công ty của cổ lo. Kỳ này trục trặc, cổ rầu quá chừng, cổ xin lỗi. Pháp Hòa nói không có sao, chị tuốt ở Việt Nam, chị đâu có điều hành được chuyện bên này, thúc hối thì gọi vậy thôi. Cho nên rồi làm cho cái người mà người ta cảm thấy bổn phận, người ta cảm thấy nó nhẹ nhàng thoải mái. Bây giờ mình trách nó cũng đâu được cái gì, nó cũng không có giải quyết được, nhưng mà mình làm cho hai bên thêm căng thẳng. Có nhiều khi mình nói quá cái người ta ghét, ta bỏ phế luôn sao. Cho nên nhiều khi mình nhẹ nhàng như vậy mà người ta có cái cảm tình với mình, người ta cố gắng sốt sắng, người ta lo, người ta làm. Quý vị biết không, nhiều khi cái đó nó ảnh hưởng lớn. Giống như có một câu chuyện là có một cái người đó họ lập được một cái chiến công, là một ông vua bị bệnh. Thì bác sĩ mới nói với vua đó là ông vua này bệnh đó, không có thuốc chữa, chỉ trừ khi nào người nào lấy được sữa của con sư tử cho ông vua này uống thì ông vua mới hết bệnh. Mà quý vị tưởng tượng ai mà tới gần sư tử được mà lấy sữa sư tử. Thì nhiều người bó tay, thì trong đó có một anh chàng. Ảnh có cách, ngày nào ảnh cũng mang sữa, mang trái cây, mang thức ăn tới á, ảnh cho những con sư tử con ăn. Lâu ngày làm quen với sư tử con rồi bắt đầu sao có cảm tình. Rồi hôm nọ mấy con sư tử con mới dẫn ảnh vô thăm sư tử mẹ. Rồi ảnh òn ỉ sao với sư tử mẹ mới cho ảnh lấy sữa cho ông vua uống. Ông vua uống xong vua hết bệnh, ông vua thưởng. Thì lúc đó bắt đầu cả thân thể anh nó dành công. Con mắt á, nó dành, nó nói nếu tôi á mà không có dẫn đường đưa lối, anh biết sư tử ở đâu mà anh tới anh tìm. Cho nên con mắt dành công. Hai cái tay nó cũng dành công, nó nói anh tới đó mà không có tôi coi anh lấy gì anh dắt sữa con sư tử. Hai cái tay cũng dành công. Hai cái chân nó cũng nói hai anh tránh qua bên để tôi làm việc. Nếu mà mắt thấy mà tay vắt mà chân tôi không đi làm sao tới được con sư tử mà ở đó mà vắt. Thì nói chung là cả bộ phận cơ thể nó dành nhau nó lấy công. Thì cuối cùng cái lưỡi nó ra nó dành. Nó nói dẹp hết, không có ai có công hết, tôi nè. Tại vì nếu anh có thấy con sư tử, anh có tới con sư tử mà cái lưỡi tôi không uống nắng, tôi dụ dỗ cái bầy sư tử đó, làm gì mà anh tới được đó. Vậy cái lưỡi của tôi là cái lưỡi nghĩa là lắt léo và đầy những cái công lao nhất, không nhường với nhau. Cái chân nó không nhường, cái tay nó không nhường, không nhường gì hết. Cuối cùng lúc lên lãnh thưởng, ông vua hỏi khanh có phải là người đem sữa tới cho trẫm, sữa sư tử tới cho trẫm uống không? Con sư tử nó nói à, con xin lỗi, cái lưỡi nó trả lời là không, anh này bị chém đầu. Tại sao con cái lưỡi nó nói không? Tại vì nó ganh với cái chân, nó ganh với cái tay, nó ganh với con mắt. Cho nên nó là cái lưỡi của nó có thể nói yes or no. Phải chi hồi nãy nhường cho nó cái, nó nói yes cái là lãnh công rồi. Thành thử nó ăn không được, nó quậy luôn. Thì qua cái câu chuyện đó, nó là một câu chuyện ngụ ngôn thôi, nhưng mà nó cho chúng ta một cái bài học gì? Cái bài học là nếu chúng ta sống chung với nhau mà chúng ta không có những cái sự hòa thuận thì không phải cái tay nó chết, cái chân nó chết, mà cả cơ thể nó chết. Hai vợ chồng mà sống không hòa thuận với nhau đâu phải hai vợ chồng buồn khổ đâu. Ai buồn nữa? Gần nhất là con cái nó buồn nè, cha mẹ hai bên buồn nè, bà con dòng tộc buồn nè. Rồi nếu mình là Phật tử, mình là tín đồ ở trong nhà thờ thì các vị linh mục cũng buồn theo, quý thầy cũng buồn theo. Cho nên á, một cái lời mình vung vẩy ra có thể không phải một mình một người nào nhiễm độc đâu, mà nhiều người nhiễm độc. Cho nên ở cái môi trường sống cũng vậy, nếu mà mình không có tạo một cái môi trường tốt để sống thì nhiều người cũng phải chịu ảnh hưởng chung. Bây giờ Pháp Hòa nói á, quý vị biết không, gần đây là cái dịch cúm, dịch thổ tả. Ở trong nhà thương á, có một người bệnh nhân bị thôi, họ khuyên người bệnh nhân này ở trong phòng đừng đi đâu hết. Người bệnh nhân không nghe lời, đi ra cái chỗ public ngồi ăn chung với các bệnh nhân khác. Bây giờ là gần hầu hết như cả một cái viện đó bệnh đó, cái chuyện đó mới xảy ra. Thì quý vị mới thấy là một người bệnh thì không phải một cái người đó khổ, mà nếu người đó không tự bảo vệ, không tự trở về thúc liễm lấy mình thì rất là khổ đau. Cho nên một năm qua đi không phải như vậy là hết, mà một năm để chúng ta nhìn lại chúng ta đã sống như thế nào, chúng ta đã tạo cái môi trường cho gia đình mình như thế nào, để có thể tạo nên một cái không khí trong lành. Vì vậy mà cái ngày Tết chúng ta còn được gọi là nguyên đán. Chữ nguyên là gì? Chữ nguyên là nguồn gốc. Chữ đáng là buổi sáng sớm. Mặt trời mọc sáng sớm kêu là đáng. Chữ nguyên là nguồn gốc. Cho nên ngày mới, cái ngày sáng mùng 1 chúng ta gọi là ngày nguyên đáng. Ngày đầu tiên gọi là nguyên đáng. Hôm qua là giao thừa, tối hôm qua là giao thừa, sáng hôm nay nguyên đáng. Chúng ta cũng thế. Cái gì nó không hay, chúng ta nhận ra nhưng mà chưa đủ. Phải sửa cái không hay đó thì mới chính thực. Cho nên người ta thường nói, trong cái tột đỉnh của yêu thương, thương được kẻ thù là tình thương cao đẹp nhất. Tại vì thường thường á, thương cái người dễ thương là chuyện nhỏ, thương cái người hiền lành là chuyện thường, mà thương cái người dễ ghét khó làm lắm. Mà mình làm được á, thì gọi là đại thương, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Khó không? Cho nên mình mới có cái bài đó, yêu thương người như thương ta, yêu thương người như thương ta, yêu thương những thú hoang rừng già, yêu kẻ thù như yêu ta. Quý vị nhớ bài hát đó không? Bây giờ trong chùa cũng sửa cái bài đó lại. Thay vì nói ôi thương quá trái tim Việt Nam, bây giờ mình sửa lại ôi thương quá trái tim từ bi. Bài đó sửa lại là trái tim từ bi. Vì sao? Vì thương từ bi trong nhà Phật là thương đồng, thương rộng, không có phân biệt. Có một cái anh chàng đó, anh nằm chim bao, anh thấy anh đi bơi và anh sắp chết chìm. Cái thì may quá, trong khi sắp chết chìm thì cha của anh tới, đưa tay, đưa cha cứu con lên. Thì trong khi mà định nắm tay cha thì anh nhớ trực lại, ông già tôi hay đánh tôi lắm, thôi không thèm. Anh mới nói con cảm ơn ba, ba cứ để mặt con. Rồi anh tiếp tục anh bơi. Anh bơi mệt cái lát nữa bạn anh chạy tới. Anh cũng nói thôi khỏi, cảm ơn. Chị của anh tới đưa tay cứu. Anh cũng nhớ tới bà chị này hay chửi tôi lắm, anh từ chối. Ông anh tới đưa tay cứu. Ông mới nhớ trực lại, ông nói cái ông anh này tôi mượn tiền không đưa nè. Rồi cuối cùng nguyên một cái đất chim bao đó đó, anh không có một người nào mà tới cứu anh mà anh chấp nhận hết. Bởi vì sao? Ai sắp sửa tới cứu anh thì anh liền nhớ tới những cái xấu, những cái dở mà người đó đã hành xử với anh, và cuối cùng anh từ chối hết tất cả. Khi mà anh giật mình tỉnh dậy, mệt mỏi vô cùng, và anh mới phát hiện ra một điều rằng, trời ơi, thì ra trong lòng của mình chứa quá nhiều những cái dở của người khác. Mà quý vị thấy một người mà sống như vậy hạnh phúc không? Không có hạnh phúc. Tại sao? Vì trong chim bao mà còn đau khổ như vậy thì huống chi trong thực tế. Tiểu mộng mà còn vậy thì huống chi là đại mộng. Tiểu mộng là gì? Tiểu mộng là trong chim bao. Đại mộng là cái, đại mộng là cuộc sống này nè. Quý vị nhìn kỹ có phải đại mộng không? Năm nào mình tóc đen nhánh, bây giờ là bắt đầu pha muối tiêu, phải không? Năm nào mình sức khỏe mình tốt, bây giờ sức khỏe không tốt. Hồi nào thấy hai người đó thương nhau, bây giờ hai người đó ghét nhau. Đây, cuộc đời này là đại mộng. Còn cái giấc chim bao mình nằm, mình ngủ, mình thấy đó là tiểu mộng. Như vậy cả cuộc đời này là mộng không chứ gì đâu. Sống cũng mộng mà ngủ cũng mộng. Rồi sao nữa? Chết mộng. Mà một vị vua thiền sư Việt Nam ta gọi là túy sinh mộng tử. Túy sinh là gì? Túy sinh là sống thì say, chết thì mộng. Cho nên rồi bây giờ mình kiểm lại coi, mình đã từng như vậy chưa? Để ý nha. Có nhiều khi mình đang làm gì đó bưng nặng lắm, cái người kia tới để tôi phụ, không sao không sao tôi làm được, để đó mặc tôi. Mình có không? Có chứ. Những lúc mình giận nhau đó, thí dụ như thường ngày vui vẻ nhau đi xúc tiết chung, bữa đó giận nhau cái không thèm đi xúc tiết. Ổng cầm, mình cầm xuẩn mình đi ra, mình quét tuyết một mình. Ổng đi ra, ổng phụ, Không, đi vô đi, để mặt tôi làm mình được rồi. Tức là mình sao? Mình không có cần, là tại vì trong lúc đó cái người mình đang giận. Cho nên quý vị biết, khi mình những cái lúc chút như vậy đó trong cuộc sống mình đó, không rồi á, con em nó đi tới từ xa nó dự khóa tu, thì Pháp Hòa đang làm việc ở dưới bếp lo cho mấy đứa, cái nó vô nó hỏi thầy có thần con phụ gì không. Nó hỏi đàng hoàng mà. Thì Hòa nó con lợi con làm giùm này thầy. Nó nghe vậy cái nó lạng đi vô phòng mất tiêu luôn. Mà nó đi vô nó hỏi mình á, nó hỏi thầy có cần phụ không, mình nói con làm cái này cái nó lạng mất. Cái bữa dạ bữa gặp nó và mới nói con ơi, thầy ở đây thầy dạy tu nhiều cái mà thầy chưa dạy tu hạnh con cá. Nó hỏi sao hạnh con cá thầy, nó con lặng quá. Con lặng như cá vậy, con mới chồi lên thầy mới kêu tên con lại phụ cái con lặng mất tiêu, con tu hạnh con cá. Cái thì quý vị biết không, suốt cả buổi chiều hôm đó nó tới nó phụ gì hoặc cũng cho hết. Không phải là Pháp Hòa giận nó con chút, nhưng mà Pháp Hòa muốn dạy nó nữa. Sau đó Hòa mới kêu lại Hòa nói, con đi vô con hỏi rồi, người ta nhờ mà con làm như vậy là không được. Thì mình mới dạy nó, nhưng mà mình phải biểu lộ gì để nó biết được cái lỗi của nó. Cho nên biết cái lỗi của nó ngày hôm đó rồi là cả ngày hôm đó nó cứ quấn quýt. Nó giống như là nó cố gắng nó chuộc lại cái lỗi. Tại vì có đôi khi á, trong nhà Phật gọi là thị hiện. Không muốn vậy đâu, nhưng mà phải thị hiện. Hiện tức là hiện cái tướng, thị là để chỉ, hiện cái tướng đó để chỉ cái việc gì đó cho người đó thấy, là hiện tướng. Cho nên nhiều khi trong lòng của mình á, mình do cái dần sự giận lẫy cho mình từ chối cái người kia, hoặc là mình buồn phiền cái người kia cho nên mình không chấp nhận cái sự giúp đỡ của họ. Nhưng mà như vậy thì ai lỗ? Mình lỗ chứ ai lỗ. May phước là trong chim bao không chết thiệt á. Chứ nếu mà ở chim bao mà chết thiệt thì sao? À, không, ở ngoài thì từ chối hết, người ta bỏ phế cho mình chết luôn. Phải không? Đó là một câu chuyện. Câu chuyện thứ hai qua kể đại chúng nghe. Có một cái anh hành khất đó, tức là người ăn xin. Anh đi tới anh xin một cái người nhà giàu. Thì cái người nhà giàu này là không có bao giờ màng đến cái lời xin của người nghèo này. Thì anh này anh tới xin hoài. Thì cái hôm đó tức quá, thì cái ông nhà giàu này á, thay vì cho tiền, không cho, lấy một cục đá, một cái hòn đá ném vào cái anh nhà nghèo đó. Thì cái anh nhà nghèo này lượm một cục đá để túi, đi đâu ổng cũng xách cục đá này theo. Và cái lúc cái giây phút mà ổng lượm cái viên đá đó lên, ông sắp sửa bỏ vô túi và ổng tự ông nói với ông, hòn đá này sẽ đi theo ta cũng như sự hận thù của ta đối với ngươi. Và mỗi ngày ta sẽ mang cái hòn đá này ra, ta nguyền rủa ngươi. Một ngày nào đó ngươi cũng nghèo nàn rách rưới như ta, và ta sẽ dùng cái hòn đá này ném lại ngươi. Thì gặp cái thời chiến tranh. Thời gian sau chiến tranh, một số lớn bị bắt ở tù. Thì trong đó có anh nghèo đó lẫn cái anh giàu kia. Tài sản bây giờ mất hết. Thì cái anh nhà giàu kia cũng có trong cái số người bị bắt đó. Thì khi mà anh nhà nghèo nọ thấy được cái anh nhà giàu kia mừng quá, cầm cái viên đá lên và rất là vui là hôm nay được trả thù, được cái cơ hội ném cái viên đá này vào cái người nhà giàu kia. Nhưng khi anh cầm viên đá ra thì anh lại buông nó xuống, anh không có liền được. Với cái lý do là anh tự nói với anh, bây giờ ta không làm được cái điều này bởi vì cái người nhà giàu này bây giờ cái gương mặt, cái tướng tá cũng tiều tụy và khổ não như ta. Anh buông xuống. Và cái câu chuyện đó anh tự nói với anh nữa, thế thì mà tại sao ta không biết? Ta không biết. Ta lại ôm cái viên đá này suốt cả mấy năm trời. Hôm nay buông nó được, mặc dù nó không nặng, nhưng mà nó làm sao? Nó lấn cấn sao khó chịu. Cái điều này á, Pháp Hòa xin thưa đại chúng, rồi đại chúng để ý nha. Hôm nào mình ăn cái gì chút xíu nó dính răng á, khó chịu không? Đi tìm mọi cách để lấy cái đó ra cho được, dù nó chỉ là một miếng nhỏ, thật nhỏ ở trong cái kẽ răng của mình, có phải không? Cũng như thế, nhiều khi những cái buồn phiền nó rất nhỏ, nhưng mà chúng ta cứ để hoài trong lòng thì nó phiền dai dẳng. Thật sự ra mình tu thì cũng có, nhưng mà muộn phiền thì cũng không ít, là tại vì những cái nhỏ đó. Một miếng rác thật to mình nhặt được, nhưng mà những cái rác thật nhỏ thì khó thấy. Chỉ khi nào sao đi bằng chân không hoặc cầm cái chổi quét thì chúng ta mới gom lại nó được. Cũng như thế, khi nào chúng ta trải nghiệm lòng mình ra sống thì chúng ta sẽ nhặt được những miếng rác nhỏ với bàn chân của mình. Điều này Pháp Hòa mới phát giác. Mình đi vớ đâu có đạp được. Đêm hôm á, khi mà quét lau nè, thì Pháp Hòa đi tới đâu thì nó dính chân đến đó, thì Pháp Hòa mới nói với quý vị là phụ dọn chỗ này. Thì con cô cũng mới nói: thầy ơi, thầy làm ơn thầy mang đôi vớ thầy vô đi, thầy đi chân không chỗ nào thầy cũng thấy nó dơ. Thì Pháp Hòa mới nói: nếu mình mang đôi vớ mình đâu có cảm được cái rác. Cũng như thế, nhiều khi mình phải mang một cái áo vỏ bên ngoài, mình đóng một cái vai gì đó, mình không có biết mình là ai, trừ khi nào mình trải lòng mình ra mình sống. Người chưa bao giờ sống cực thì làm sao biết cái cực nó là sao? Chưa bao giờ mà đi xúc tuyết thì đâu có biết cái lạnh và cái mệt của người xúc tuyết. Chứ giờ mình muốn biết xúc tuyết nó mệt làm sao không? Nó lạnh làm sao không? Ra xúc tuyết. Cũng giống như lột đôi vớ ra, rồi trải bằng chân mình đi trên mặt đất thì mình sẽ cảm nhận được chỗ nào bụi, chỗ nào không. Pháp Hòa nói như vậy, nó đâu có triết lý gì cao siêu đâu. Nó nhan nhản hàng ngày trong đời sống mình, mà mình học được từng những bài học đó. Quý vị để ý ha, một bữa ăn của mình á, một bữa ăn, một ngày ăn ba cử nha, ngày ăn ba cử, mà mỗi bữa ăn là ăn ba thứ. Để ý đi, đi ăn tiệc á, đầu tiên vô là phải có khai vị à, xong rồi mới ăn món chính á, rồi ăn món chính xong cuối cùng là ăn gì? Ăn snack, ăn dessert, ăn món ngọt, có phải không? Cuộc đời mình cũng vậy. Mới sanh ra sống chơi chơi, đi học rồi đi chơi rồi đại khái vậy, giống như ăn khai vị vậy mà. Bắt đầu lớn lên chút rồi bắt đầu mới thật sự là sống mà kinh nghiệm ăn món no. Giống như mình bây giờ tuổi trung niên, ta kêu tam thập nhi lập, hồi xưa nói vậy đó. Tuổi 30 là tuổi lập nghiệp á, tam thập nhi lập. Rồi bắt đầu á, cuối đời là muốn sao? Muốn cái gì cho nó ngọt. Cuối bữa ăn á, cuối bữa ăn là ta ăn chén chè, ăn miếng bánh ngọt để nó làm dễ chịu cái miệng. Thì khi mà ăn miếng bánh ngọt thì Pháp Hòa cũng phát hiện ra trong đời của ta, chúng ta cũng muốn cái ngày cuối đời chúng ta cũng ngọt ngào như vậy. Cũng giống như chúng ta muốn một ngày cuối năm nó ngọt ngào như vậy. Thì hôm nay đại chúng về chùa hàng tuần ngày Chủ nhật cũng là cái ngày lễ cuối năm. Tối nay chúng ta làm lễ giao thừa, bước sang năm mới. Thì Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện, chia sẻ với đại chúng một vài cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì tóm lại chỉ có một điều thôi, đó là chúng ta sống thì chúng ta học cái hạnh của chư Phật, đó là hỷ xả. Còn nói theo thế gian là học tha thứ. Thì chỉ khi nào chúng ta tha thứ thì chúng ta mới nhẹ nhàng trong lòng của mình. Thì chừng đó không ai trói buộc mình, mà mình tự giải mở. Có một người đệ tử tới hỏi người thầy: thưa thầy, xin thầy hãy chỉ cho con pháp môn giải thoát. Tức là xin thầy chỉ cho con làm sao cởi bỏ, cởi trói. Người thầy xoay qua hỏi: ai trói ông? Thì cái người đệ tử lắng tâm, lắng xuống, nhìn lại coi ai trói. Thì cuối cùng ông Tại vì khi mà cái tâm nó bồn chồn thì nó mới thấy cột chỗ này dính chỗ kia. Mà khi cái tâm lắng xuống rồi thì đâu có. Cho nên nhờ cái câu hỏi đó của người thầy mà người đệ tử có cơ hội lắng xuống. Nói dạ đâu có ai trói con đâu. Nói vậy thì ông cần chi phải mở trói. Người đệ tử ngộ đạo ngay đó. Một người đệ tử khác tới hỏi người thầy: thưa thầy, tâm con bất an, xin thầy chỉ cho con phương pháp để tâm an. Người thầy nói: đem cái tâm bất an đó ra đây, ta an nó cho. Bring it out here, I will make it peace. Thì khi mà người đệ tử muốn tìm cái tâm bất an thì phải lắng để đi tìm. Thì khi mà lắng thì cái bất an nó không có. Quý vị hiểu không? Tức là cái an và bất an nó chỉ là một thôi. Khi mình lăng xăng thì mình gọi là bất an, mà thật sự khi lắng thì tâm nó an. Cho người đệ tử muốn đi tìm cái bất an thì phải lắng cái tâm đi tìm. Khi đi tìm một hồi, cái tâm nó lắng, nó yên. Nó dạ, con tìm tâm bất an không ra. Thì người đệ tử nói: như vậy là ta đã an tâm cho ông rồi. Khi mình tha thứ được là mình tha thứ cho mình. Có một người hỏi Pháp Hòa: thưa thầy, không biết ai nhập con, mà tối đêm nào con nằm chiêm bao, con mớ con cũng chửi. Giờ thầy có kinh gì cho con tụng? Thì Pháp Hòa nói: cái kinh này có đưa, đạo hữu phải tự tụng, thầy tụng nó không vô. Tại sao? Tại vì cái sự chửi rủa này nó từ đâu nó ra? Nó từ ở trong lòng của đạo hữu nó ra, chứ đâu phải từ bên ngoài nó vào. Thì bây giờ muốn dập cái đó thì phải mỗi tối phải lắng tâm, trở về tụng kinh niệm Phật, để cái đó làm sao nó giải tỏa đi. Chứ còn thầy đâu có phải thầy tới thầy vẽ vẽ gì đó rồi búng một cái rồi cái gì nó an cho mình được. Thầy không có làm được chuyện đó, không có Phật trời Chúa nào làm được chuyện đó. Cho nên những cái gì á, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: ai làm gì mình tức, mình chửi cái người đó liền, mà chửi những câu rất tục, thì cái câu đó đó nó xâm nhập vô trong máu huyết của mình rồi. Thì bây giờ á, mình phải kiếm cái cách khác để mình trừ nó ra. Thì chỉ có là gì? Chỉ có chúng ta khi nào học được điều lành, điều thiện. Thí dụ như mọi lần mình hay chửi thì mình học cái câu: học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Học cái câu đó để làm gì? Để mà nó đẩy cái kia ra. Tại vì bệnh nào thì phải có thuốc đó. Mình biết mình bệnh gì thì mình tìm cho nó đúng thuốc. Giống như tuần rồi Pháp Hòa thưa với đại chúng cái câu á: người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người mà ghét người chút xíu cũng dư. Người mà thương người á, không có đủ, thương bao nhiêu cũng còn thấy thiếu. Nhưng mà người mà ghét người chút xíu cũng thấy nó dư. Học hai câu đó để mà làm cái gì? Cái kim chỉ nam, cái hành trang cho mình. Mà mình ứng dụng, mình sống được như vậy là mình sống với Phật Pháp chứ gì đâu. Người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu cũng dư. Đâu có khó học. Hay cái câu Pháp Hòa hay nói: khi ta sanh ra ta khóc, người xung quanh ta cười. Ta phải sống như thế nào để khi ta ra đi ta cười mà người xung quanh ta khóc? Vì mình sanh ra mình khỏe mạnh, người xung quanh cười mà mình khóc. Khóc là con nít nó khóc. Khóc chứng tỏ là nó khỏe, sống đẹp, sống bình an. Người ta thương mình đi nhẹ nhàng thanh thản. Ta tiếc, ta khóc, ta tiễn đưa. Thôi hôm nay nhân ngày cuối năm, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một chút xíu như vậy để làm món quà kỷ niệm cuối năm cho đại chúng. Và hy vọng tối nay được gặp lại tất cả quý vị trong không khí vui, an lành của đêm giao thừa năm Tân Mão, chuẩn bị bước sang năm tới là năm gì? Năm Nhâm Thìn. Yeah. A Di Đà Phật. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả sanh đều trọn thành Phật